suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2013 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa tới hòa mình.
Chúa là sức mạnh,
Chúa là
sức mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì,
Chúa đứng người đã tấn vương,
Chúa lạy Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh.
Xin Chúa chúc lành,
xin lành cho
dân dân nâng niu.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 12, câu 39 đến câu 48. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hạng ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi, lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp, vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tồi trai tớ gái và che chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều, và ai đã được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến! Bài Tin Mừng được trích đọc hôm nay quảng diễn đề tài tỉnh thức dưới một khía cạnh mới. Với hai hình ảnh, người đầy tớ khôn ngoan và trung tín, cứ đúng giờ phân phát thóc lúa cho gia nhân, và người đầy tớ dại khờ, bất trung, đánh đập gia nhân và ăn uống say sưa, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy một khía cạnh mới của sự tỉnh thức, đó là phục vụ. Nhưng phục vụ là gì? Phục vụ là nâng đỡ những người đã sa ngã, đã rơi vào những hoàn cảnh cùng cực mà không phán đoán về lỗi lầm của họ. Phục vụ là cố gắng để trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói. Phục vụ là cố gắng không để cho mình rơi vào thái độ bực dọc, thiếu nhã nhặn, thiếu lễ phép đối với người được phục vụ. Phục vụ là đến với những người không có gì để trả công cho mình. Phục vụ là sẵn sàng giúp đỡ những người vô ơn, những kẻ có thái độ hằn học, chua cay với mình. Phục vụ là mang lấy gánh nặng của người khác trên vai của mình, là chia sẻ những lo âu sợ sệt, buồn nản của họ. Nói tóm lại, phục vụ là cho đi chính mình, là từ bỏ chính mình. Chúa Giê-xu chính là mẫu gương tuyệt hảo nhất của việc phục vụ này. Chính Ngài đã bỏ đi địa vị ngang hàng với Thiên Chúa của Ngài. Ngài đã cho đi thân xác và chính mạng sống của Ngài. Bởi đó không lạ gì khẩu hiệu của Ngài khi đến trần gian này là phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Và chính vì cho đi chính mình, từ bỏ chính mình, quên đi chính mình như thế để phục vụ, cho nên, theo như lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe, Thiên Chúa đã siêu tôn người. Trở lại với bài Tin Mừng, Sở dĩ người đầy tớ trung tín và khôn ngoan đã được chủ đặt lên trông coi tất cả gia sản của ông, chỉ vì anh ta đã phục vụ. Anh ta cứ đúng giờ mà phân phát thóc lúa cho gia nhân. Còn người đầy tớ bất trung vì ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, ăn uống say sưa, nên đã bị chủ bắt phải chịu chung số phận với những kẻ bất trung. Người Kitô hữu theo giáo lý cho biết, nhờ phép rửa tội, chúng ta được tham gia vào chức vụ vương giả của Đức Kitô. Nhưng vua Kitô là vua của phục vụ, chứ không phải vua của thống trị. Cùng cách của vị vua này không giống với cùng cách của các ông vua khác. Ngài không xuất hiện trước thần dân của Ngài với vương miện, với phụ việc, với cẩm bào, trong thái độ kiêu sa, kinh kiệu, mà Ngài lại xuất hiện trước thần dân của Ngài như một tên đầy tớ, với dây vải thắt lưng, với thầu nước bưng đến, rồi quỳ trước mặt các môn đệ rửa chân cho các ông. Bởi đó, được tham dự vào chức năng vương giả của Đức Kitô, có nghĩa là được tham dự vào quyền bính của Ngài, mà quyền bính của Ngài không phải là để cai trị, mà là để phục vụ. Như thế, với phép rửa tội, người Kitô hữu chúng ta đã có một bản chất mới, bản chất đó là phục vụ. Thiếu phục vụ, người Kitô hữu sẽ không còn phải là Kitô hữu nữa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã khuyên rằng: anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ trong cõi chết sống lại để phục vụ Thiên Chúa. Những người từ trong cõi chết sống lại là những người nào, nếu không phải là những người đã chịu bỏ được mọi thứ ràng buộc, những người đã trở nên tinh sạch hoàn toàn? Chúng ta chưa thể từ trong cõi chết sống lại, hiểu theo nghĩa đen của câu nói đó. Nhưng chúng ta đã có thể từ trong cõi chết của tội lỗi sống lại bằng lòng thống hối ăn năn của chúng ta.
Chúa là cứu cánh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con tin tan thương, hoan ca danh chung cùng Ngài muốn lấy Chúa là tình thương muôn đời Ngài luôn xót thương. Chúa là sức mạnh,
Chúa là
sức mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là cứu
rỗi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy Anh.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Thánh lễ bế mạc năm Đức tin tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sáng 19 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn đã hân hoan cử hành thánh lễ bế mạc năm Đức tin, đồng thời kỷ niệm 10 năm trong cương vị hồng y của Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Trong dịp này, Đức Hồng y đã đặc biệt giới thiệu Đức Tổng Giám mục Phó Phaolô Bùi Văn Đọc với cộng đoàn dân Chúa. Thánh lễ do Đức Tân Tổng Giám mục Phó chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Giám mục phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức Giám mục Long Xuyên Giuse Trần Xuân Tiếu, Đức Giám mục Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Đức Tổng Giám mục Givenly, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, cùng rất đông các linh mục. Tham dự thánh lễ có đông đảo đại diện các tu sĩ, giáo dân, ân nhân của Tổng Giáo phận cùng với quý thân nhân của Đức Hồng y và Đức Tổng Giám mục Phó. Vì chưa đi lại được cách mạnh mẽ như trước, Đức Hồng y đã hiện diện tại ghế tòa của ngài ở cung thánh. lúc 8 giờ 15, một số đại diện giáo dân, tu sĩ cùng với đoàn đồng tế gồm quý cha trưởng ban mục vụ và quý cha hạt trưởng của Tổng giáo phận, quý cha đại diện giáo phận Mỹ Tho và quý đức cha từ nhà sứ chính tòa tiến ra trước tượng đài Đức Mẹ. Vị chủ tế xông hương tượng Đức Mẹ, rồi tất cả cùng tiến vào nhà thờ. Sau khi đoàn đồng tế đã an vị, Đức Giám mục Phụ tá Phêrô thay mặt gia đình Tổng giáo phận chúc mừng và bày tỏ sự kính trọng biết ơn đối với Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn vì những gì Ngài đã làm cho Tổng giáo phận và giáo hội. Với những hoạt động thật tốt đẹp trong tước vị Hồng Y suốt 10 năm qua, Đức Hồng Y Gioan Bautista quả xứng đáng là niềm vinh dự của dân Chúa tại Sài Gòn, như lời nhận định của Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống trước đây. Nhận những đóa hoa chúc mừng, Đức Hồng Y đã nói lời cảm ơn rồi trân trọng giới thiệu Đức Tân Tổng Giám mục Phó Phaolô Bùi Văn Đọc như một niềm vui lớn lao được tặng cho Tổng giáo phận. Tiếp theo, Linh mục trưởng ấn Giuse Đỗ Đình Ánh đọc sắc phong Tổng giám mục Phó, rồi lần lượt Đức Hồng Y, Đức Tân Tổng giám mục Phó và Linh mục trưởng ấn ký vào văn kiện của sắc phong. Sau khi cha Gioan Bautista Huỳnh Công Minh đại diện gia đình Tổng giáo phận chúc mừng và hứa vâng phục cộng tác, Đức Tổng giám mục Phó đã có những lời cảm ơn đầy khiêm tốn và xúc động. Đức Tân Tổng giám mục Phó Phaolô đã nói như sau: Trọng kính Đức Hồng Y Gioan Bautista, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh và quý Đức Cha. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa. Vì tình Chúa yêu ta quá bội, con xin được tạ ơn Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn. Con xin cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã thương xót và trao cho con trách vụ Tổng giám mục Phó, phụ giúp Đức Hồng Y Gioan Bautista, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Con xin cảm ơn Đức Hồng Y Filoni, Bộ trưởng Bộ Phúc âm hóa các dân tộc, Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy, Tổng thư ký của Bộ. Con cảm ơn quý Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Cảm ơn quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, cách đặc biệt Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã tín nhiệm con và đã đến để hiện diện giữa lòng Tổng giáo phận Sài Gòn. Con xin cảm ơn một cách hết sức đặc biệt Đức Hồng Y Gioan Bautista, vì như Thầy yêu thương, Đức Hồng Y đã yêu thương con, phong chức giám mục cho con, và giờ đây đón nhận con vào Tổng giáo phận Sài Gòn, nơi trước đây con được đào tạo, để con có thể phục vụ như lòng Chúa mong ước. Xin Đức Hồng Y tiếp tục hướng dẫn và giúp đỡ con trong tình yêu của Chúa. Xin cầu chúc Đức Hồng Y được tràn đầy ơn Chúa trong ngày hồng phúc, kỷ niệm 10 năm được tôn phong Hồng Y của giáo hội. Con xin cảm ơn Đức Cha Phụ tá Phêrô, quý cha và các thành phần dân Chúa, đã sống theo khẩu hiệu của vị chủ chăn khả kính của chúng ta là như Thầy yêu thương, đón nhận con vào Tổng giáo phận. Xin đặc biệt cảm ơn cha tổng đại diện và ban tổ chức đã thương và lo lắng tối đa cho con trong những ngày vừa qua. Đồng thời, xin cảm ơn cha giám đốc, quý cha giáo sư và các thầy đại chủng viện Thánh Giuse. Xin cảm ơn các dòng tu đang phục vụ trong Tổng giáo phận. Tôi rất ước mong được sự cộng tác và giúp đỡ của các tu sĩ nam nữ. Xin cảm ơn quý ân nhân và thân nhân và tất cả quý khách. Xin cảm ơn phái đoàn quý cha giáo phận Mỹ Tho mà tôi vẫn còn phục vụ một thời gian nữa. Xin cảm ơn mọi người với tất cả lòng quý mến. Con sẽ cố gắng noi gương Chúa Giêsu, nhưng con nhận thấy mình là kẻ có tội, luôn cần đến lòng thương xót và ơn tha tội của Thiên Chúa. Con cũng thấy mình có nhiều giới hạn, cần sự giúp đỡ và nhắc nhở của mọi người. Chưa bao giờ con nhận thấy mình vô tội, nhưng lúc nào con cũng nhận thấy Chúa thương xót và nhậm lời kẻ có tội. Xin mọi người cầu nguyện cho con, để con luôn có tâm tình thống hối, hầu có thể mạnh dạn rao giảng tin mừng ơn tha tội cho mọi người. Xin cho con biết cậy trông vào Chúa là Cha toàn năng, luôn tin vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, để có thể chia sẻ với những đau khổ của con người, đồng thời luôn lạc quan yêu đời, vì tin vào tình thương mạnh hơn tội lỗi và sự chết. xin cho con luôn tin vào Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, là sức mạnh tình yêu thương của Chúa, và đừng bao giờ đánh mất niềm vui được Chúa yêu thương. Xin cho con đừng mang đau khổ, nhưng trái lại, biết mang niềm vui đến cho mọi người con gặp gỡ. Cuối cùng, trước khi thánh lễ bắt đầu, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli thay mặt Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Đức Hồng Y và Đức Tổng Giám mục Phó những tâm tình tốt đẹp nhất. Ngài nhắc đến màu đỏ của hy sinh trong phẩm phục Hồng Y và những lần Đức Hồng Y được Đức Thánh Cha hôn nhẫn. Ngài cảm ơn sự vâng phục của Đức Tổng Giám mục Phó và mong mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Phaolô. Đúng 9:30, vị chủ tế Phaolô Bùi Văn Đọc mời gọi mọi người sốt sắng khởi sự thánh lễ với những ý nguyện của ngày lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phụ tá Phêrô mời gọi mọi người hãy mang lấy tâm tình của tháng Mân Côi để chiêm ngắm Đức Mẹ Maria. Hãy noi gương mẹ, sẵn sàng và vội vàng lên đường, mang Chúa Giêsu đến mọi nơi, mọi miền và làm cho đức tin của mình phát triển luôn mãi. Cuối thánh lễ, thay mặt ban tổ chức, cha Giuse Vũ Minh Nghiệp, đại diện giám mục đặc trách linh mục, cảm ơn những người đã cộng tác phục vụ cho buổi lễ đặc biệt này. Sau thánh lễ, quý giám mục, linh mục và khách mời đã chung vui trong bữa cơm thân mật tại nhà ăn của Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Tin Malaysia. Phán quyết của Tòa án Malaysia rằng người ngoài Hồi giáo không được sử dụng từ Allah. Hôm 14 tháng 10 vừa qua, Tòa Phúc thẩm Malaysia đã đưa ra phán quyết rằng người ngoài Hồi giáo không được sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa, ngay cả trong tín ngưỡng riêng của người ấy. Phán quyết này đảo ngược một phán quyết của tòa án cấp dưới hồi năm 2009. Tòa Phúc thẩm nói rằng từ Allah là độc quyền của Hồi giáo, vì nếu không sẽ xảy ra xáo trộn trật tự công. Các Kitô hữu cho rằng họ đã sử dụng từ Allah, từ được du nhập vào ngôn ngữ Mã Lai từ tiếng Ả Rập, để chỉ Thiên Chúa của họ từ nhiều thế kỷ qua. Họ nói rằng phán quyết của tòa án vi phạm quyền của họ. Một phụ nữ Malaysia là Kitô hữu cho biết phán quyết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng. Và một người khác nói rằng, hơn nữa, nếu chúng tôi bị cấm sử dụng từ Allah, thì chúng tôi sẽ phải dịch lại toàn bộ Kinh Thánh. Phán quyết năm 2009 đã gây ra những căng thẳng dẫn đến sự kiện các nhà thờ Công giáo và đền thờ Hồi giáo bị tấn công. Việc này xảy ra sau khi chính phủ nói rằng tờ báo Công giáo The Herald không được sử dụng từ Allah trong phiên bản tiếng Mã Lai để chỉ Thiên Chúa của Kitô giáo. Tờ báo đã nộp đơn kiện và tháng 12 năm 2009, tòa án đã xử cho báo này thắng kiện. Sau đó, đến lượt chính phủ lại kháng án. Trong phiên tòa hôm 14 tháng 10 vừa qua, chánh án Mohamed Abandi Ali đã ủng hộ chính phủ và nói rằng việc sử dụng từ Allah không phải là một phần thiết yếu của đức tin đối với Kitô giáo. Sử dụng từ này sẽ gây ra rối ren trong cộng đồng. Cha Lawrence Andrew, biên tập viên sáng lập tờ The Herald, nói rằng ngài rất thất vọng và sẽ nộp đơn kháng cáo. Cha nói, đây là một bước thụt lùi trong sự phát triển của luật pháp liên quan đến quyền tự do cơ bản của các tôn giáo thiểu số. Những người ủng hộ tờ báo lập luận rằng Kinh Thánh bằng tiếng Mã Lai đã sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa của Kitô giáo trước khi Malaysia trở thành một quốc gia liên bang vào năm 1963. Allah là một thuật ngữ của vùng Trung Đông, và ở Indonesia, đó là thuật ngữ được cả Kitô hữu và người Hồi giáo sử dụng. Bạn không thể bỗng dưng nói rằng từ này không phải là thiết yếu. Tiếng Mã Lai là một ngôn ngữ có nhiều từ vay mượn, Allah cũng là một từ vay mượn. Tuy nhiên, một số nhóm Hồi giáo nói rằng việc người Kitô hữu sử dụng từ Allah có thể nhằm khuyến dụ người Hồi giáo cải đạo sang Kitô giáo. Abu Bakr, một luật sư đại diện cho chính phủ, đưa ra ý kiến rằng Allah không phải là một từ Mã Lai. Nếu họ nói rằng họ muốn sử dụng một từ Mã Lai, họ nên sử dụng từ Tuhan thay vì Allah. hàng chục nhà thờ và một số nơi cầu nguyện của Hồi giáo đã bị tấn công và đốt cháy tiếp theo sau quyết định hồi năm 2009, cho thấy phản ứng mạnh mẽ của nhiều người đối với các vấn đề dân tộc và niềm tin ở Malaysia. Theo tường thuật của phóng viên BBC bên ngoài tòa án ở Putrajaya, một số người Malaysia tin rằng Đảng cầm quyền Hồi giáo Malaysia đang lợi dụng vụ này để chiếm lòng tin của các cử tri Hồi giáo. Được biết, người Hồi giáo ở Malaysia chiếm hơn 60% dân số quốc gia, tiếp đến là Phật giáo 21%, Kitô giáo 9% và Ấn giáo là 6,4%.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2013 của Đức Thánh Cha Francisco do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, dù Ngày Quốc tế Truyền giáo đã được cử hành hôm Chủ nhật vừa qua 20 tháng 10, nhưng hôm nay trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco tha thiết kêu gọi tất cả các tín hữu hãy mạnh dạn công bố tin mừng và chống lại những tuyên truyền cho rằng việc công khai làm chứng cho Đức Kitô là vi phạm đến quyền tự do của người khác. Dưới đây là bản dịch sứ điệp của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, năm nay chúng ta cử hành ngày Thánh Nhật Thế giới Truyền giáo trong khi kết thúc năm Đức Tin, một cơ hội quan trọng để củng cố tình bạn hữu của chúng ta với Chúa và cuộc hành trình của chúng ta như một hội thánh đang loan báo tin mừng với lòng can đảm. Trong bối cảnh này, tôi muốn đề ra một vài suy nghĩ. Đức Tin là một hồng ân quý giá từ Thiên Chúa, đấng mở tâm trí chúng ta để chúng ta có thể biết và yêu mến Ngài. Ngài muốn liên hệ với chúng ta để chúng ta được thông phần vào sự sống của chính Ngài và làm cho cuộc đời chúng ta được ý nghĩa hơn, tốt lành hơn và đẹp đẽ hơn. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Tuy nhiên, đức tin cần phải được đón nhận. Do đó, đòi buộc phải có một sự đáp trả cá nhân, lòng can đảm để phó thác vào Thiên Chúa, để sống tình yêu của Ngài và lòng biết ơn đối với chúng ta. Như vậy, đức tin là một hồng ân, không chỉ dành riêng cho một số người, nhưng được ban phát một cách đại lượng. Tất cả mọi người đều có thể cảm nghiệm niềm vui được Thiên Chúa yêu thương, niềm vui của ơn cứu độ. Và đức tin là một món quà mà người ta không thể giữ riêng cho mình, nhưng phải được chia sẻ. Nếu chúng ta muốn giữ nó cho mình, thì đó chúng ta sẽ trở thành những Kitô hữu bị cô lập, không sinh hoa quả và bệnh tật. Không thể tách việc rao giảng tin mừng ra khỏi việc làm môn đệ Đức Kitô, và đó là một sự dấn thân liên tục làm cho toàn thể đời sống hội thánh được sinh động. Lòng nhiệt thành truyền giáo là một dấu chỉ rõ ràng về sự trưởng thành của một cộng đoàn hội thánh. Mỗi cộng đoàn là cộng đoàn trưởng thành khi tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin ấy với niềm vui trong phụng vụ, sống đức ái và công bố lời Chúa mà không biết mệt. Khi ra ngoài khu nội cấm của mình, để cũng đem lời Chúa đến những khu ngoại vi, đặc biệt là những người chưa có cơ hội biết Đức Kitô. Sự vững chắc của đức tin của chúng ta ở mức độ cá nhân và cộng đồng cũng có thể được đo lường bằng khả năng truyền thông nó cho người khác, truyền bá nó và sống nó trong đức ái, làm chứng cho nó trước mặt những người mà chúng ta gặp gỡ và những người chung bước với chúng ta trên đường đời. Năm Đức Tin, 50 năm sau ngày khai mạc công đồng Vatican đệ nhị, thúc đẩy toàn thể hội thánh canh tâm ý thức về sự hiện diện của mình trong thế giới hiện đại và sứ vụ của mình giữa các dân tộc và các quốc gia. Đặc tính của truyền giáo không chỉ là vấn đề những khu vực địa lý, nhưng là vấn đề các dân tộc, các nền văn hóa và những con người. Bởi vì những ranh giới của đức tin không chỉ đi qua những địa điểm và truyền thống của con người, nhưng qua tâm hồn của mỗi người, bất kỳ nam nữ. Cộng đồng Vatican đệ nhị đặc biệt nhấn mạnh đến bổn phận truyền giáo, nhiệm vụ mở rộng ranh giới của đức tin là của mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn Kitô hữu như thế nào. Vì dân Thiên Chúa sống trong những cộng đoàn, đặc biệt là giáo phận và giáo xứ, và chính trong những cộng đoàn này mà một cách nào trở nên hữu hình trong chúng, cho nên những cộng đoàn ấy cũng phải làm chứng cho Đức Kitô trước mặt buôn dân. Như thế, mỗi cộng đoàn được thách đố và được mời gọi nhận làm của riêng mình mệnh lệnh mà Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ là làm nhân chứng cho người ở Jerusalem, trong khắp vùng Judea và Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Không phải như là một bình diện thứ yếu của đời sống Kitô hữu, nhưng là một bình diện quan trọng. Tất cả chúng ta đều được sai đi trên các nẻo đường thế gian để đồng hành với anh em của mình trong khi tuyên xưng và làm chứng cho đức tin vào Đức Kitô của mình và làm sứ giả của tin mừng. Tôi mời gọi các giám mục, các linh mục, các hội đồng linh mục và mục phụ, mỗi người và mỗi nhóm có trách nhiệm trong hội thánh, hãy đặt tầm quan trọng của bệnh viện truyền giáo này lên hàng đầu trong các chương trình mục vụ và đạo luyện của họ, với ý thức rằng việc dấn thân làm tông đồ của mình không hoàn toàn nếu không bao gồm ý định làm chứng về Đức Kitô trước mặt muôn dân, trước mặt tất cả mọi dân tộc. Bản chất truyền giáo không những chỉ là bệnh viện chương trình của đời sống Kitô hữu, nhưng còn phải là một bệnh viện kiểu mẫu về mọi mặt của đời sống Kitô hữu. Thường thì công việc rao giảng tin mừng không những chỉ gặp trở ngại ở bên ngoài, nhưng ngay cả trong cộng đoàn hội thánh. Đôi khi, lòng nhiệt thành, niềm vui, lòng can đảm và hy vọng mà chúng ta đặt trong việc rao giảng sứ điệp của Đức Kitô cho mọi người và giúp con người thời đại gặp gỡ người trở nên yếu ớt. Đôi khi, một số người vẫn còn nghĩ rằng việc rao truyền chân lý tin mừng liên hệ với việc vi phạm tự do. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói một cách rõ ràng về điều này. Thật là một sai lầm khi áp đặt một điều gì đó trên lương tâm của anh em chúng ta. Nhưng đề nghị chân lý tin mừng và ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô cho lương tâm của họ một cách rõ ràng, đầy đủ và trong sự hoàn toàn tôn trọng quyền tự do chọn lựa của họ, chính là một cống hiến cho tự do. Chúng ta phải luôn luôn có can đảm và niềm vui để đề nghị một cách tôn trọng cuộc gặp gỡ Đức Kitô để biến mình thành người mang tin mừng của người. Chúa Giêsu đến giữa chúng ta để chỉ cho chúng ta con đường cứu độ và trao phó cho chúng ta sứ vụ làm cho mọi người biết con đường ấy cho đến tận cùng trái đất. Thường thì chúng ta thấy rằng chính bạo lực, dối trá và sai lầm là những điều được người ta nhấn mạnh đến và đề ra. Thật là khẩn cấp để chiếu sáng trong thời đại chúng ta cuộc sống tốt đẹp của tin mừng qua việc rao giảng và làm chứng cho nó ngay cả trong chính nội bộ hội thánh. Bởi vì, theo quan điểm này, điều quan trọng là không bao giờ được quên một nguyên tắc cơ bản cho mỗi người rao giảng tin mừng là không thể rao giảng Đức Kitô mà không có hội thánh. Truyền giáo không bao giờ là một hành động cô lập, cá nhân hay riêng tư, nhưng luôn luôn là hành động của hội thánh. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã viết rằng, khi một nhà giảng thuyết, một giáo lý viên hay một mục tử vô danh nhất trong các vùng đất xa xôi nhất rao giảng tin mừng, tập họp cộng đoàn nhỏ của mình hoặc cử hành một bí tích, thậm chí một mình, nó vẫn là một hành động của hội thánh. Người ấy không phải vì sứ vụ mà người ấy tự gán cho mình hay bởi cảm hứng riêng, nhưng trong sự hiệp nhất với sứ vụ của hội thánh và nhân danh hội thánh. Và điều ấy ban sức mạnh cho sứ vụ và làm cho tất cả các nhà truyền giáo và rao giảng tin mừng cảm thấy mình không bao giờ cô đơn, nhưng là một phần tử của một thân thể được sinh động hóa bởi Chúa Thánh Thần.
Quý vị và các bạn thân mến, phần còn lại chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn vào một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung 80.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 16 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ý nghĩa giáo hội tông truyền và nhắn nhủ các tín hữu cầu nguyện và loan báo tin mừng. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã đi ra quảng trường Thánh Phêrô hơn nửa giờ trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến để chào thăm các tín hữu dọc theo các lối đi. Cạnh lễ đài có hai hồng y và 20 giáo mục tham dự buổi tiếp kiến. Trong bài giáo lý của mình, Đức Thánh Cha nói rằng, khi chúng ta đọc kinh Tin Kính, chúng ta nói, tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi không biết có bao giờ anh chị em suy nghĩ về ý nghĩa của thành ngữ giáo hội là tông truyền hay không. Có lẽ vài lần khi đến Roma, anh chị em đã nghĩ đến tầm quan trọng của Thánh Phêrô và Phaolô là những người đã hiến mạng sống để mang đến và làm chứng cho tin mừng. Tin xưng rằng giáo hội là tông truyền có nghĩa là nhấn mạnh mối liên hệ cấu thành của giáo hội với các tông đồ, với nhóm nhỏ 12 người mà một hôm Chúa Giêsu đã kêu gọi. Ngài gọi đích danh họ để họ ở lại với Ngài và để sai họ đi rao giảng tin mừng. Thực vậy, từ tông đồ là một từ Hy Lạp có nghĩa là được sai đi, được phái đi. Tông đồ là một người được sai đi, được gửi đi để làm cái gì đó. Đó là một lời mạnh mẽ, và các tông đồ đã được Chúa Giêsu tuyển chọn, được kêu gọi và sai đi để tiếp tục công việc của Chúa, nghĩa là cầu nguyện, đó là công việc đầu tiên của một tông đồ. Thứ hai là loan báo tin mừng. Đây là điều quan trọng, vì khi nghĩ đến các tông đồ, chúng ta nghĩ đến các vị chỉ đi loan báo tin mừng, làm bao nhiêu công việc. Nhưng trong thời kỳ đầu tiên của giáo hội đã có một vấn đề, vì các tông đồ làm bao nhiêu là việc không xuể. Vì thế, các vị đã chọn các phó tế để có thể có giờ cầu nguyện và loan báo lời Chúa. Khi chúng ta nghĩ đến những người kế vị các tông đồ là các giám mục, cả giáo hoàng cũng là giám mục, chúng ta phải tự hỏi xem người kế vị tông đồ này có cầu nguyện hay không, rồi loan báo tin mừng. Vì thế, giáo hội là tông truyền. Và tất cả chúng ta nếu muốn là tông đồ thì chúng ta cũng phải tự hỏi, tôi có cầu nguyện cho sự cứu độ thế giới và loan báo tin mừng hay không? Đó là giáo hội tông truyền. Đó là một liên hệ cấu thành mà chúng ta đang có với các tông đồ. Đi từ điều đó, tôi muốn nhấn mạnh vắn tắt ba ý nghĩa của từ tông truyền được áp dụng cho giáo hội. Thứ nhất, giáo hội là tông truyền vì được xây dựng trên lời rao giảng và kinh nguyện của các tông đồ, trên quyền bính được chính Chúa Kitô ban cho các vị. Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Kitô thành Ê-phê-sô rằng: anh chị em là đồng bào của các thánh và người thân thích của Thiên Chúa, được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và ngôn sứ, có đá gốc là chính Chúa Giêsu Kitô. Nghĩa là thánh nhân ví các tín hữu Kitô với những viên đá sống động họp thành tòa nhà là giáo hội, và tòa nhà này được xây dựng trên các tông đồ, trên những cây cột, và viên đá nâng đỡ tất cả chính là Chúa Giêsu. Nếu không có Chúa Giêsu thì không thể có giáo hội. Chúa Giêsu chính là nền tảng của giáo hội. Các tông đồ đã sống với Chúa Giêsu, đã lắng nghe lời của Ngài, đã chia sẻ cuộc sống, nhất là các vị là chứng nhân về cái chết và sự sống lại của Chúa. Đức tin của chúng ta, giáo hội mà Chúa Kitô mong muốn, không dựa trên một ý tưởng, một triết lý, nhưng trên chính Chúa Kitô. Giáo hội giống như một cây qua các thế kỷ lớn lên, phát triển và mang lại nhiều hoa trái, nhưng các rễ của cây được ăn sâu trong Chúa, và kinh nghiệm cơ bản về Chúa Kitô mà các tông đồ được chọn và sai đi có được, được truyền đến tận chúng ta từ cái cây bé nhỏ cho đến ngày nay. Đó là giáo hội cho toàn thế giới. Thứ hai, nhưng chúng ta tự hỏi, làm sao chúng ta có thể liên kết với chứng tá ấy, làm sao chứng từ của các tông đồ, những gì các vị đã sống với Chúa Giêsu, những gì các vị đã nghe được từ Chúa, có thể được truyền đến chúng ta? Đây chính là ý nghĩa của từ đặc tính tông đồ. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo quả quyết rằng, giáo hội là tông truyền vì giáo hội gìn giữ và thông truyền nhờ sự trợ giúp của Thánh Linh ở trong giáo hội, giáo huấn, kho tàng tốt đẹp, những lời lành mạnh đã được các tông đồ lắng nghe. Giáo hội bảo tồn qua các thế kỷ kho tàng quý giá là kinh thánh, đạo lý, các bí tích, sứ vụ của các mục tử. Nhờ đó, chúng ta có thể trung thành với Chúa Kitô và tham gia vào chính đời sống của Chúa. Giống như một dòng sông chảy qua lịch sử, phát triển, tưới gội, nhưng nước chảy trong sông vẫn luôn là nước xuất phát từ nguồn mạch, từ chính Chúa Kitô. Ngài là đấng phục sinh, là đấng hằng sống, và những lời của Ngài không qua đi, vì chính Chúa không qua đi, Ngài hằng sống, Ngài ở giữa chúng ta đây. Ngài lắng nghe chúng ta khi chúng ta nói với Ngài, Ngài ở trong tâm hồn chúng ta. Chúa Giê-xu đang ở với chúng ta. Đó là vẻ đẹp của giáo hội. Chúa Giê-xu Kitô hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng hồng ân mà Chúa Kitô ban cho chúng ta quan trọng dường nào? Đó là hồng ân giáo hội. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng làm sao mà giáo hội trong hành trình dài qua các thế kỷ, mặc dù có những khó khăn, những vấn đề và yếu đuối, tội lỗi, vẫn thông truyền cho chúng ta sứ điệp đích thực của Chúa Kitô? Chúng ta có an tâm về sự kiện này là điều mà chúng ta tin thực sự, điều mà Chúa Kitô đã thông truyền cho chúng ta hay không? Và thứ ba, tư tưởng sau cùng, giáo hội là tông truyền vì được sai đi để mang tin mừng cho toàn thế giới. Trong hành trình lịch sử, giáo hội tiếp tục sứ mạng mà Chúa Giê-xu đã ủy thác cho các tông đồ. Vậy, các con hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Và này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Matthew chương 28, câu 19 đến 20. Đó là điều Chúa Giê-xu dạy chúng ta làm. Tôi nhấn mạnh khía cạnh về đặc tính truyền giáo này, vì Chúa Kitô sai tất cả mọi người hãy đi gặp gỡ tha nhân. Ngài gửi chúng ta đi, yêu cầu chúng ta hãy chuyển động để mang niềm vui phúc âm. Một lần nữa, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có phải là truyền giáo bằng lời nói và nhất là bằng đời sống Kitô của chúng ta hay không? Hay chúng ta khép mình trong tâm hồn và trong nhà thờ, và chúng ta là Kitô hữu phòng thánh? Đó có phải là Kitô hữu hữu danh nhưng sống như dân ngoại? Đây không phải là lời trách cứ. Cả tôi cũng tự nhủ mình như vậy. Tôi có là Kitô như thế nào, có phải bằng chứng tá hay không? Giáo hội có căn cội nơi giáo huấn của các tông đồ là những chứng nhân chân thực của Chúa Kitô. Nhưng giáo hội nhìn về tương lai, ý thức mạnh mẽ mình được sai đi là thừa sai. Một giáo hội khép kín vào trong mình và trong quá khứ, hoặc một giáo hội chỉ tuân giữ những quy luật nhỏ bé vì thói quen, thì phản bội chính căn tính của mình. Như thế, chúng ta tái khám phá vẻ đẹp và trách nhiệm là một giáo hội tông truyền. Anh chị em có nhớ không, giáo hội là tông truyền vì chúng ta cầu nguyện như một ví dụ thứ nhất, và vì chúng ta loan báo tin mừng bằng cuộc sống cũng như bằng lời nói. Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài giáo huấn của Đức Thánh Cha, cũng như dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu đến từ đảo La Réunion xa xăm, tận miền cực nam của Phi Châu, và các đoàn sông Ki từ Bỉ và đông đảo người trẻ. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nhắc đến những người đến từ các nước Anh, Ecos, Đan Mạch, Na Uy, Israel, Australia, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Canada. Ngài đặc biệt chào thăm phái đoàn của Học viện Quốc phòng của khối NATO. Với các nhóm tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu đến từ Iraq và Jordani. Ngài mời gọi họ hãy cầu nguyện để giáo hội là ngọn lửa cháy nồng, dẫn đưa mọi người đến cùng Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Khi chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, hôm nay tại thành phố Katowice có một biến cố quan trọng về văn hóa và tôn giáo. Đó là một cuộc trình diễn thánh về đời sống và linh đạo của Thánh Francisco với sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ và hàng ngàn khán giả. Tôi cầu chúc cho ban tổ chức và các tham dự viên để cuộc gặp gỡ nghệ thuật này với vị thánh nghèo thành Assisi khơi lên trong tâm hồn mọi người lòng yêu mến Thiên Chúa, đấng tạo hóa, lòng tôn trọng thiên nhiên và có lòng bác ái hữu hiệu đối với những người đang cần trợ giúp về tinh thần và vật chất. Tôi phó thác tất cả anh chị em hiện diện nơi đây và những người thân yêu của anh chị em cho sự chuyển cầu nơi thiên quốc của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị nhân ngày kỷ niệm 35 năm người được bầu lên ngai tòa thánh Phêrô, và tôi chân thành chúc lành cho anh chị em. Sau cùng, với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào thăm các nhân viên của nhiều đại sứ quán cạnh tòa thánh và cảm ơn vì công việc quý giá mà họ thực hiện. Tiếp đến là các đại biểu của phong trào quốc tế thế giới thứ tư, nhân dịp áp ngày khước từ lầm than và trong ngày thế giới về lương thực do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các cặp tân hôn. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh nữ Margarita Maria Alacoc. Các bạn trẻ thân mến, ước gì lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu dạy các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ hiện diện nơi đây, hãy yêu mến như Chúa, và làm cho anh chị em bệnh nhân quý mến trở nên mạnh mẽ, can đảm trong khi vác thánh giá đau khổ với lòng kiên nhẫn. Và sau cùng, ước gì lòng sùng kính thánh tâm là trợ lực cho các đôi tân hôn quý mến trong việc xây dựng gia đình của các con trong sự trung thành và tận tụy. Buổi tiếp kiến kết thúc với phép lành của Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco với 80.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư 16 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chim trắng đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Thân ái chào các bạn. Trong bài này, Đặng Thế Dũng muốn nói đến những hình thức khác nhau của một ngôn từ độc ác. Đó là những lời đâm thọc, những lời phao tin đồn, những lời chế nhạo. Về những lời đâm thọc, tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG đã chia sẻ như sau. Những lời nói nhằm gây những điều tiêu cực cho các mối tương quan, làm lệch lạc cách hiểu việc, hiểu người. Đâm bị thóc, chọc bị gạo là thành ngữ mà dân chúng dùng cho loại người đi đầu này nói xấu đầu kia, rồi trở lại đầu kia đặt chuyện gièm pha người nọ, nhằm tạo sự thù hằn, hờn giận hay chia rẽ. Chúng ta biết rằng, nguyên nhân của sự đâm thọc thường do tâm bất mãn, hận thù hoặc ganh tị. Thấy ai thành công hay được quý trọng, được yêu mến, thì sanh tâm muốn hạ uy tín hoặc làm giảm giá trị người đó. Ngoài ra, đâm thọc là vì muốn ám hại ai hay lấy lòng người nào. Những người hay đâm thọc là người có tâm bất thiện, có ác ý, muốn gây chia rẽ. Họ suy nghĩ nghiền ngẫm để tìm cho ra những lời châm chích đúng lúc, hợp tâm lý người nghe. Có nhiều người cho rằng, người hay đâm thọc được ví như loài muỗi hút máu độc, hại đầu này, đem chích vào đầu kia. Mỗi lần chích, họ truyền qua một ít nọc độc, và từ từ những lời nọc độc ấy thấm vào, dần dần chuyển hóa làm ô nhiễm tư tưởng, con tim và các mối tương quan giữa người với người. Một lời nói ra làm người nghe hoan hỷ, mỉm cười, tươi nét mặt, tâm trí bình an, đó là chánh ngữ. Trái lại, lời bất chánh là tà ngữ, có nghĩa là ngược ngạo, phi lý, tổn hại cho sự an vui của người khác. Những lời nói ra khiến người nghe nhức đầu, khó thở, tim đau buốt, tâm trí quay cuồng, hồn siêu phách lạc. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, lợi ích cho mình và cho người. Chánh ngữ là chủ trương của mọi đạo. Chúa Giêsu đã dạy, điều có nói có, nếu không nói không. Còn những chuyện thêm thắt đều do ma quỷ mà ra. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 37. Khi có tà ý muốn hại người, có lẽ người chưa bị hại, mình đã thấy tâm bất an rồi. Vì thế, nhân gian đã cảnh cáo, hãy coi chừng, gậy ông đập lưng ông, gậy bà chẳng trúng, thẳng xông lại bà. Lời nói cần dè dặt, cẩn trọng, đó cũng là một đức tính tốt. Lời không thiên vị đã khó, không xuyên tạc hay lắc léo, lại càng phải được trân trọng hơn. Còn người nghe thì cố giữ một thái độ bình tĩnh, tự chủ. Đó là người đã biết làm chủ mình, chủ động lèo lái đời mình như sách xưa đã dạy. Lời nói chẳng động tâm ta, dù lời nói ngọt hay là đắng cay. Trong những tình huống tiêu cực, làm sao để lời chúng ta nói giúp hóa giải được, từ sự dữ biến thành điều lành, chuyển việc lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa ra không, để tâm ta không bị ảnh hưởng. Còn nếu một lời nói ra làm người khác mê muội đau buồn, thì thật là đáng tiếc. Không nên quan tâm chuyện thế gian, không nên loan truyền các tin đồn. Đến đây, ta nói sang một loại người nguy hiểm khác, những kẻ chuyên phao tin đồn. Đây là thời gian ngồi lê đôi nách, bàn chuyện phím, chuyên đem chuyện người ra bàn tán, rỉ tai, kể qua, kể lại. Gã siêu trong một chuyện phím của ông đã cho chúng ta một cái nhìn hài hước, nhưng rất sát thực tế như sau. Đồn là nói chuyện cho nhiều người biết, tin đồn là tin không chắc chắn, do nhiều người rỉ tai nhau. Còn sau khi nhận được tin đồn, chúng ta nói lại cho người khác, thì lúc bấy giờ, chúng ta chẳng khác gì kẻ đang phùng má trợn mắt, thổi cho tin ấy lan tràn. Vì thế, người ta mới gọi là đồn thổi. Đã đồn thì phải thổi cho tin ấy được bay đi khắp bốn phương trời. Tin đồn thường không đúng sự thật. Chính vì tính cách thất thiệt này mà tin đồn do chúng ta tung ra hay do chúng ta thổi bay đi xa đã giết hại biết bao nhiêu người ngay lành và thiện chí, mà nhiều khi chính chúng ta cũng chẳng thèm biết đến. Thầy Khổng Tử rất quan tâm dạy dỗ về đức độ trong cuộc sống. Ngài đã dạy các môn sinh của mình rằng, nghe chuyện đầu đường mà thuật lại cuối ngõ thì đức độ không còn. Hoặc, nghe điều xấu của người mà không phụ họa theo, ấy là quân tử vậy.
Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ cuốn lòng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hồi chiêng dứt tiếng đâu rơi trốn khắp trường, hồn chiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời.
thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa đã thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người. Ngài củng cố sức lực yếu đuối của họ để họ làm chứng cho Chúa. Nhờ thế mà trên quê hương đất nước của chúng ta đã có những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Thánh Phaolô Tống Viết Bường đã chịu trăm bề đau khổ để sức mạnh tình thương của Chúa được biểu lộ cho mọi người, nhất là cho chúng ta là con cháu, là những người mừng lễ Thánh Phaolô Bường hôm nay. Phaolô Tống Viết Bường sinh khoảng năm 1773 tại Phủ Cam, Huế, trong một gia đình đạo giáo thuộc dòng họ nhà quan. Vì tổ tiên đều làm quan, nên khi tới tuổi trưởng thành, Tống Viết Bường được chọn làm lính thị vệ. Là một người lính liêm khiết và đức độ, Tống Viết Bường được thăng cai đội. Sau khi được thăng chức quan thị vệ hoàng cung dưới triều vua Minh Mạng. Khoảng cuối tháng 12 năm 1932, khi chuẩn bị ra chiếu chỉ cấm đạo, vua Minh Mạng truyền lệnh kê khai những người theo đạo Gia Tô, tức đạo Công giáo, trong hàng ngũ thị vệ. Thế là quan thị vệ Tống Viết Bường và 11 binh sĩ Công giáo khác bị liệt vào danh sách để trình lên vua. Vua truyền giáng chức ông xuống làm lính, rồi bắt giam ông trong một ngục tối hôi hám ở trấn phủ cùng với 6 binh sĩ, trong khi 5 người lính khác vì quá sợ hãi đã bỏ đạo nên được tha. Cả 7 người Công giáo can trường đã bị tra tấn nhiều lần trong 18 tháng. Nghe tin Phaolô Bường bị bắt, nhiều giáo hữu đã đến thăm ông. Ông nói với họ rằng, đem cho tôi cái gì nặng hơn nữa, vì xiềng xích của tôi còn nhẹ. Người ta chưa đánh đập tôi nhiều, tôi muốn người ta đánh tôi nhiều hơn nữa, vì tôi muốn hưởng phúc được chịu khó vì Chúa. Những lời này cho thấy tâm trạng của người tù Phaolô Tống Viết Bường rất can trường, không chút sợ khổ hình vì đức tin. Đàn áp và đánh đập tàn nhẫn không có kết quả, các quan bèn quay sang dụ dỗ. Đích thân quan Thượng Thư Bộ Hình Võ Xuân Cẩn đã ra sức khuyến dục Tống Viết Bường nên chiều theo ý vua, bỏ đạo lúc này thôi, rồi sau sẽ hay. Muốn làm gì thì làm. Tống Viết Bường đã trả lời khiêm tốn nhưng cương quyết rằng, quan lớn có lòng thương thì tôi cũng xin quan lớn một điều là cho tôi được vẹn chữ trung với Thiên Chúa của tôi. Thấy không dụ được Phaolô Bường bỏ đạo, vua Minh Mạng xuống chiếu chỉ ra lệnh kết án xử trảm ông cùng với 6 người lính bạn tù. Ngày 23 tháng 10 năm 1833, Phaolô Bường bình tĩnh giả từ các bạn đồn tuy, một toán lính trước thuộc quyền của ông, nay dẫn ông đi hành quyết. Lúc ấy trời gần tối, lính điều ông đi thật nhanh. Vì chân mang xiềng nặng, ông không theo kịp, đi lùi đằng sau. Lính giục ông nói, các bạn, việc gì mà đi nhanh vậy? Tôi biết đường đến pháp trường rồi, tôi không lạc đâu, các bạn cứ đi trước đi. Tới nơi, khi đưa Phaolô Bường ra giữa pháp trường, quan còn nói với ông rằng, ông Bường, ông chẳng có tội gì, chỉ cần lời nói xin xuất giáo là ông được tha ngay và phục hồi cấp bậc cũ để về sống với vợ con. Nhưng Phaolô Tống Viết Bường đã dũng cảm đáp rằng, không, tôi sẵn sàng chết vì đạo. Lính liền chém đầu ông. Thủ cấp của ông bị treo 3 ngày ở nhà thờ Thọ Đúc, còn thi hài của vị tử đạo thì được giáo dân đưa về mai táng ở họ Phú Cam, Huế. Đức Giáo Hoàng Leo XIII phong chân phước cho Ngài vào ngày 27 tháng 5 năm 1900, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa là nguồn mạch mọi tình phụ tử. Chúa đã cho Thánh Phaolô Tống Viết Bường được trung thành với thập giá con Chúa đã đổ máu đào ra. Nhờ lời thánh nhân cầu bầu, xin cho chúng con biết đem tình yêu của Chúa đến với mọi anh chị em của chúng con và biết sống xứng đáng là con cái của Ngài. Amen.
Nhẹ quên đau thương bên khung tấm can trường, ngày đêm khấn ước chờ dâng trái tim nồng, lòng trung nghĩa ấy nghìn thu sáng từng bừng, ngàn năm chiếu soi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay thì được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.